Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 14 tháng 12 thề sẽ đấu tranh cho tương lai chính trị của mình sau khi ông bị luận tội trong cuộc bỏ phiếu thứ hai của Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo về quyết định áp đặt thiết quân luật của ông trong thời gian ngắn ngủi nhưng đã gây chấn động cả nước. Tòa án Hiến pháp sẽ quyết định có nên bãi nhiệm ông Yoon hay không trong 6 tháng tới. Nếu ông bị bãi nhiệm, một cuộc bầu cử bất thường sẽ được triệu tập. Thủ tướng Han Duk-soo, người được ông Yoon bổ nhiệm, đã trở thành quyền tổng thống. Trong khi ông Yoon vẫn tại vị, nhưng quyền tổng thống của ông đã bị đình chỉ giữa nhiệm kỳ 5 năm của ông. Ông Yoon là tổng thống thứ hai liên tiếp theo trường phái bảo thủ bị luận tội tại Hàn Quốc. Tổng thống Park Geun-hye đã bị cách chức vào năm 2017. Ông Yoon đã vượt qua cuộc bỏ phiếu luận tội đầu tiên vào cuối tuần trước, khi đảng của ông phần lớn tẩy chay cuộc bỏ phiếu, tước đi số lượng đại biểu đủ cho một cuộc luận tội của Quốc hội. Việc luận tội được thông qua khi ít nhất 12 thành viên của Đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon tham gia với các đảng đối lập vốn kiểm soát 192 ghế trong Quốc hội gồm 300 thành viên để vượt qua ngưỡng 2/3 cần thiết. Số lượng nhà lập pháp ủng hộ luận tội là 204 với 85 phiếu chống, 3 phiếu trắng và 8 phiếu không hợp lệ. Ông Yoon đã gây sốc cho cả Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 12 khi ông trao cho quân đội quyền hành động khẩn cấp toàn diện để loại bỏ những gì ông gọi là lực lượng chống nhà nước và đánh bại những đối thủ chính trị cản trở. Ông đã hủy bỏ tuyên bố chỉ sau 6 giờ sau khi Quốc hội bất chấp quân đội và cảnh sát bỏ phiếu chống lại sắc lệnh đó, nhưng nó đã đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp và gây ra những lời kêu gọi rộng rãi yêu cầu ông từ chức với lý do ông đã vi phạm luật pháp. Sau đó, ông Yoon đã xin lỗi nhưng bảo vệ quyết định của mình và phản đối những lời kêu gọi từ chức. Ông Yoon cũng đang bị điều tra hình sự vì cáo buộc nổi loạn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật và chính quyền đã cấm ông ra nước ngoài. Trong một bài phát biểu đầy thách thức hôm 12 tháng 12, ông Yoon đã thề sẽ chiến đấu đến cùng, bảo vệ sắc lệnh thiết quân luật của mình là cần thiết để vượt qua bế tắc chính trị và bảo vệ đất nước khỏi các chính trị gia trong nước mà ông cho là đang phá hoại nền dân chủ. Hoa Kỳ và Trung Quốc hôm 13 tháng 12 gia hạn thỏa thuận hợp tác khoa học theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, lần này kèm theo những hàng rào bảo vệ an ninh quốc gia hùng hậu bất chấp sự phản đối từ các đảng viên Cộng Hòa, những người cho rằng quyết định này lẽ ra nên để cho chính quyền Trump sắp tới. Trong suốt 45 năm qua, thỏa thuận khoa học và công nghệ Mỹ-Trung STA đã mang lại hợp tác trong nhiều lĩnh vực khoa học, tạo ra một khuôn khổ cho các cơ quan trao đổi và cung cấp cho Hoa Kỳ quyền truy cập và dữ liệu của Trung Quốc, hữu ích trong các lĩnh vực như theo dõi động đất, thời tiết và cúm. Nhưng thỏa thuận vốn được gia hạn mỗi 5 năm một lần kể từ khi lần đầu tiên được ký kết vào năm 1979, đã bị gián đoạn trong năm nay do những lo ngại ngày càng tăng rằng Trung Quốc thường xuyên không tuân thủ các điều khoản về sở hữu trí tuệ hoặc sự đối ứng trong việc trao đổi dữ liệu. Ngay cả các nhà phân tích Hoa Kỳ, những người từng ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận cũng cho rằng cần phải sửa đổi cơ bản thỏa thuận này để bảo vệ các phát minh sáng kiến của Hoa Kỳ. Ký kết chỉ vài tuần trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump, dự kiến diễn ra vào 20 tháng 1 năm tới, Bộ Ngoại giao cho biết thỏa thuận mới này có phạm vi hạn hẹp hơn nhiều so với các lần gia hạn trước và chỉ bao gồm nghiên cứu cơ bản, không bao gồm các công nghệ quan trọng hoặc mới nổi, vốn là trọng tâm trong sự cạnh tranh giữa hai quốc gia. Trong thư hôm 12 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách về Trung Quốc ở Hạ viện Mỹ, ông John Mulaney yêu cầu Ngoại trưởng Antony Blinken ngừng ngay lập tức các nỗ lực gia hạn thỏa thuận này. Các thành viên Cộng hòa trong Ủy ban đã dẫn đầu chiến dịch yêu cầu Bộ Ngoại giao hủy bỏ bất kỳ thỏa thuận mới nào, lập luận rằng Trung Quốc, vốn là quốc gia nhiệt tình tìm cách gia hạn thỏa thuận này, sẽ lợi dụng nó để tăng cường phát triển quân sự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi việc gia hạn thỏa thuận là một biện pháp quan trọng mà họ nói là không chỉ thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ cũng như phát triển kinh tế và xã hội của hai quốc gia mà còn nâng cao khả năng của hai bên đối phó với những thách thức chung toàn cầu và cải thiện phúc lợi của người dân trên toàn thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14 tháng 12 cho biết rằng Moscow đã bắt đầu đưa một số lượng đáng kể quân đội Triều Tiên vào nỗ lực đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi khu vực Kursk của Nga. quân đội Ukraine bắt đầu cuộc đột kích vào khu vực Kursk vào tháng 8 và vẫn kiểm soát một số khu định cư ở đó. Đây là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm giảm bớt áp lực cho lực lượng của họ ở miền đông Ukraine, nơi Nga đã có những bước tiến ổn định. Hôm nay đã có dữ liệu sơ bộ cho thấy Nga đã bắt đầu sử dụng binh lính từ Triều Tiên trong các cuộc tấn công, một con số đáng chú ý. Ông Zelensky nói như vậy trong bài phát biểu thường kỳ của mình trước toàn dân. Theo ông Zelensky, sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào các hoạt động ở khu vực Kursk giáp biên giới với Ukraine đã làm leo thang thêm cuộc chiến kéo dài 34 tháng qua. Ông Zelensky nói rằng Ukraine sẽ tiếp tục tự vệ, bao gồm cả chống lại quân đội Triều Tiên. Các quan chức Ukraine và Hàn Quốc trước đây cho biết rằng có hơn 10.000 quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga. Theo ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thực hiện các bước để mở rộng và tiếp tục chiến tranh. Ông đã đưa ra lời kêu gọi mới tới các đồng minh phương Tây của Ukraine để tăng cường sự ủng hộ của họ đối với Kiev và nói rằng ông sẽ thảo luận vấn đề này với các đối tác châu Âu vào tuần tới. Nga đang rút quân khỏi tiền tuyến ở miền Bắc Syria và khỏi các đồn trú đóng ở dãy núi Alawite, nhưng không rời khỏi căn cứ chính của họ tại quốc gia này sau khi Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, theo bốn quan chức Syria nói với Reuters. Việc lật đổ ông Assad, người cùng với người cha quá cố của mình, cựu Tổng thống Hafez al-Assad, tạo dựng lên một liên minh chặt chẽ với Moscow, đã đặt tương lai của các căn cứ của Nga, gồm căn cứ không quân Hemin ở Latakia và cơ sở hải quân Tartus, vào sự không chắc chắn. Các nguồn tin quân sự và an ninh Syria có liên lạc với phía Nga cho Reuters biết rằng Moscow đang rút quân khỏi tiền tuyến và rút một số thiết bị hạng nặng cùng các sĩ quan cấp cao của Syria. Nhưng theo các nguồn tin vốn yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của sự việc, Nga không rút khỏi hai căn cứ chính và hiện không có ý định làm như vậy. Một số thiết bị cũng như các sĩ quan cấp cao của quân đội Assad đang được chuyển trở lại Moscow, nhưng mục tiêu ở giai đoạn này là tập hợp lại và triển khai lại theo diễn biến trên thực địa, theo một sĩ quan cấp cao của quân đội Syria có liên hệ với quân đội Nga cho Reuters biết. Điện Kremlin cho biết Nga đang thảo luận với những người cai trị mới của Syria về các căn cứ của họ ở đây. Bộ Quốc phòng Nga không trả lời yêu cầu bình luận về ghi nhận của Reuters. Một nguồn tin giấu tên của Nga cho biết các cuộc thảo luận với những lãnh đạo mới của Syria vẫn đang diễn ra và Nga không rút khỏi các căn cứ của mình. Reuters không thể ngay lập tức xác định được liệu thủ lĩnh phiến quân Syria Ahmad Asara hay còn gọi là Abu Mohammed al-Golani nhìn nhận tương lai lâu dài của các căn cứ của Nga như thế nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã can thiệp vào cuộc nội chiến Syria năm 2015 để hỗ trợ ông Assad khi phương Tây kêu gọi lật đổ ông, đã cấp cho ông Assad quyền tị nạn tại Nga sau khi Moscow giúp ông chạy khỏi Syria hôm 8 tháng 12. Các nhà ngoại giao hàng đầu từ Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và các quốc gia Ả Rập họp tại Jordan hôm 14 tháng 12 để đàm phán về Syria khi các cường quốc khu vực và toàn cầu tranh giành ảnh hưởng đối với bất kỳ chính phủ nào thay thế Tổng thống bị lật đổ Bashar al-Assad. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden đã bắt đầu hợp tác với các nhóm phiến quân chiến thắng, bao gồm Hayat Tahrir al-Sham. Nhóm này đã chỉ huy một cuộc tấn công chớp nhoáng và kết thúc bằng việc chiếm được Damascus hôm 8 tháng 12. Ông Biden đã cử Ngoại trưởng Antony Blinken đến khu vực này trong tuần qua để tìm kiếm sự ủng hộ cho các nguyên tắc mà Washington hy vọng sẽ định hướng cho quá trình chuyển đổi chính trị của Syria, chẳng hạn như tôn trọng các nhóm thiểu số. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng phía bắc của Syria, trong nhiều năm qua đã ủng hộ các lực lượng đối lập Syria tìm cách lật đổ ông Assad và đang chuẩn bị đóng một vai trò có ảnh hưởng ở Damascus. Jordan, quốc gia láng giềng khác của Syria, đứng ra tổ chức cuộc họp hôm 14 tháng 12 tại Aqaba. Nga và Iran, những nước ủng hộ chính của ông Assad, đã không được mời. Ông Blinken, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, Geir Pedersen, và người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cùng Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và những người đồng nhiệm từ Jordan, Ả Rập Xê Út, Iraq, Liban, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Qatar đã họp quanh một chiếc bàn tròn tại nhà khách của chính phủ Jordan. Không có đại diện Syria nào tại bàn họp. Các nhà ngoại giao Ả Rập trước đó đã họp riêng và đưa ra tuyên bố kêu gọi một cuộc chuyển giao chính trị hòa bình và toàn diện hướng tới các cuộc bầu cử và một hiến pháp mới cho Syria. Các bộ trưởng ngoại giao cho biết họ cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố mà họ gọi là mối đe dọa đối với an ninh ở Syria, khu vực và thế giới. Ông Blinken khi gặp ông Peterson tại khách sạn của ông vào đầu ngày 14 tháng 12 cho biết rằng đây là thời điểm vừa là cơ hội vừa là thách thức thực sự đối với Syria. Các nhà ngoại giao Ả Rập tham dự các cuộc đàm phán nói với Reuters rằng họ đang tìm kiếm sự đảm bảo từ Thổ Nhĩ Kỳ về sự ủng hộ của họ cho một tiến trình chính trị toàn diện, ngăn chặn sự phân chia Syria theo các đường lối giáo phái. Các nhà lập pháp Georgia hôm 14 tháng 12 bầu ông Mikhail Kavelashvili, một người chỉ trích kịch liệt phương Tây, làm tổng thống, đưa ông lên thay thế một người đương nhiệm thân phương Tây trong bối cảnh các cuộc biểu tình lớn chống lại chính phủ về việc dừng các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của nước này vào tháng trước. Động thái của đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia nhằm đóng băng quá trình gia nhập EU cho đến năm 2028 đã đột ngột dừng một mục tiêu quốc gia lâu đời được ghi vào hiến pháp của nước này. Việc này đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi ở Georgia, nơi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy sự ủng hộ áp đảo cho việc tìm kiếm tư cách thành viên EU. Ông Kavelashvili, một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có quan điểm chống phương Tây mạnh mẽ, thường là thuyết âm mưu. Trong các bài phát biểu trước công chúng năm nay, ông đã nhiều lần cáo buộc rằng các cơ quan tình báo phương Tây đang tìm cách đẩy Georgia vào cuộc chiến với Nga, quốc gia đã cai trị Georgia trong 200 năm cho đến năm 1991. Các tổng thống Georgia được bầu bởi một nhóm cử tri gồm các đại biểu quốc hội và đại diện của chính quyền địa phương. Trong số 225 cử tri có mặt, 224 người đã bỏ phiếu cho ông Kavelashvili, vốn là ứng cử viên duy nhất được đề cử. Tất cả các đảng đối lập đã tẩy chay quốc hội kể từ cuộc bầu cử vào tháng 10, trong đó kết quả chính thức cho thấy đảng Giấc mơ Georgia giành được gần 54% số phiếu bầu, nhưng phe đối lập cho rằng đó là gian lận. Tổng thống sắp mãn nhiệm Salome Zurabishvili, một người thân EU và chỉ trích đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia, đã tự định vị mình là một nhà lãnh đạo của phong trào phản đối và tuyên bố bà sẽ vẫn là tổng thống sau khi nhiệm kỳ của bà kết thúc. Bà coi quốc hội là bất hợp pháp do các cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tháng 10. Trong một bài đăng trên X, ngay trước cuộc bỏ phiếu, bà Zurabishvili nói rằng cuộc bầu cử của người kế nhiệm bà là một sự chế nhạo đối với nền dân chủ. Các đảng đối lập đã nói rằng họ sẽ tiếp tục coi bà Zurabishvili là tổng thống hợp pháp, ngay cả sau khi ông Kavelashvili nhậm chức vào ngày 29 tháng 12. This program has come to you from the Voice of America, Washington.